là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là ghi nhận đổi mới và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã của Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh những đóng góp tích cực của các điều dưỡng viên ngành y tế Yên Bái trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đoàn giám sát Quốc hội khóa 15 do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Yên Bái về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Tỉnh đã quan tâm đến nguồn nhân lực về y tế, thu hút cán bộ y tế chất lượng cao và đào tạo cán bộ. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện tốt. Tỉnh đã cử các đoàn y bác sĩ đến các địa phương khác phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí kiến nghị chính phủ cần hoàn thiện các văn bản, cơ chế chính sách liên quan đến y tế dự phòng, y tế cơ sở. Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ sớm có nghiên cứu đánh giá và hướng dẫn thống nhất mô hình về y tế dự phòng, y tế cơ sở phù hợp với từng địa phương, từng vùng miền. Thưa quý vị và các bạn, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng An ninh Văn phòng Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Đại tá Vũ Hữu Hành, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh 86. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị thời gian tới các cấp các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới tư duy, vận dụng sáng tạo linh hoạt, triển khai đồng bộ quyết liệt và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ nói chung, nhất là các chỉ tiêu nhiệm vụ về quốc phòng an ninh theo nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh với cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành y tế. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và trực tuyến tại 8 điểm cầu là các huyện thị xã trong tỉnh với trên 900 đại biểu tham dự. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị đối với các ý kiến đối thoại liên quan đến thể chế, cơ chế chính sách, Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh xem xét, ban hành hoặc kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ ngành y tế theo đúng quy định hiện hành. Kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi chế độ chính sách tiền lương, đãi ngộ, thu hút đối với đội ngũ bác sĩ, giá dịch vụ y tế, điều chỉnh mức định biên đối với y tế cơ sở. Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ra soát, triển khai thực hiện các cơ chế chính sách để đảm bảo nguồn lực cho phát triển sự nghiệp y tế và công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các sở ngành địa phương trong tỉnh ra soát, nghiên cứu để tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh các nội dung có liên quan đến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế chính sách liên quan đến y tế dự phòng, y tế cơ sở. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đi kiểm tra thực địa công trình kè Suối Thia, dự án nhà máy rác thải thị xã Nghi Lộ và kiểm tra tiến độ thi công dự án công trình đường Sơn Lương Nậm Mười, Sùng Đô, Văn Chấn. Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư là Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh chỉ đạo các nhà thầu cần đưa ra các giải pháp để khắc phục hiện tượng sụt lún, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Văn Chấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục hiến đất đai, tài sản trên đất, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho các đơn vị thi công, phấn đấu hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng trong tháng 3 năm 2023. Cũng trong tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai và tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Sau khi đi kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công và huyện Trạm Tấu. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước yêu cầu chủ đầu tư phối hợp rà soát lại toàn bộ dự án, trên cơ sở đó điều chỉnh bổ sung các hạng mục, đặc biệt là phải lưu ý xử lý các điểm sạt lở có nguy cơ sạt lở, rà soát xem xét báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thi công nhưng không quá ngày 30 tháng 6 năm 2023.
Thưa quý vị, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền và sự đồng thuận tin tưởng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, năm 2022, một năm vượt khó của Yên Bái với nhiều dấu ấn nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Với việc tập trung xây dựng bộ máy chính quyền năng động, sáng tạo, quyết liệt nhằm tháo gỡ nút thắt về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đưa Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư. Đây là tiền đề quan trọng để Yên Bái tạo bước đột phá về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, phản ánh của phóng viên Đình Nguyên.
Năm 2022 được xác định là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tỉnh ủy đã đề ra chương trình hành động số 56, đã cụ thể hóa và đề ra 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 58 cơ quan đơn vị địa phương đã xây dựng kế hoạch đề ra chỉ tiêu chủ yếu cụ thể để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song tỉnh đã bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân về phát triển kinh tế xã hội. Cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp, các ngành và địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời các nhiệm vụ giải pháp đề ra, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt kết quả quan trọng. Trong năm thành lập mới gần 330 doanh nghiệp, 97 hợp tác xã, 627 tổ hợp tác. Tính đến hết năm, toàn tỉnh đã có gần 3.000 doanh nghiệp, 612 hợp tác xã và gần 6.000 tổ hợp tác. Đã có 37 dự án đầu tư được cấp quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký là gần 10.790 tỷ đồng. Nâng tổng số dự án đầu tư vào địa bàn là 600 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư lên gần 93.690 tỷ đồng và trên 400 triệu đô la. Trong năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Yên Bái cũng luôn nêu cao tinh thần vượt khó, nỗ lực thích ứng, chủ động điều chỉnh mô hình sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường. Nhiều dự án sau khi hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả trong kinh doanh, đem lại lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư, góp phần quan trọng vào thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết nhiều việc làm cho địa phương. Ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đạt Phương, huyện Trấn Yên cho biết.
Và để cũng tiêu thụ được sản phẩm thì đến nay là công ty đang tiêu thụ ở hai thị trường chính, một là Hàn Quốc và chúng tôi đã mở được thêm thị trường sang bên Malaysia để làm bao bì cho Malaysia và cũng đã và cốt pha xây dựng cho thị trường Malaysia. Về công suất thì với thị trường Malaysia thì có yêu cầu cũng về chất lượng thì không cao nhưng giá thành thì phải hạ. Nên công ty chúng tôi đã phải tìm mọi các biện pháp để hạ được giá thành xuống và đã đi vào được thị trường.
Năm qua, cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 1.590 tỷ đồng, chiếm gần 62,8% tổng thu cân đối, đồng thời giải quyết việc làm cho trên 45.700 lao động, với mức thu nhập bình quân trong khu vực nhà nước, ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt từ 7,3 đến 7,5 triệu đồng một người một tháng. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 14,76%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,23% so với năm 2021. Trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại dịch vụ, tốc độ tăng trưởng đạt 6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 23.800 tỷ đồng. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa được đẩy mạnh, góp phần duy trì đạt tăng trưởng tập trung vào ổn định nền kinh tế. Trong thời gian qua, tỉnh đã ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, phát triển du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kinh tế tập thể, phát triển nguồn nhân lực, như đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong các ngành nghề lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chính sách của tỉnh và trung ương, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong năm đã hỗ trợ 5 hợp tác xã theo đề án 167, tư vấn hỗ trợ 50 hợp tác xã thực hiện thủ tục hồ sơ thay đổi chứng nhận đăng ký hợp tác xã, bổ sung ngành nghề, hỗ trợ 3 mô hình hợp tác xã kiểu mới, hỗ trợ giải ngân vốn vay 12 tỷ 450 triệu đồng cho 33 hợp tác xã, nâng tổng dư nợ đến nay thông qua các nguồn vốn là trên 90 tỷ đồng. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02, tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động cải thiện nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính toàn diện, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp, khuyến khích sáng tạo khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp sở ngành địa phương, thực hiện công khai minh bạch thông tin, giảm đầu mối, rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí không chính thức và chi phí thời gian cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Ông Vũ Xuân Trường, giám đốc công ty dâu tằm Yên Bái cho biết.
Sau khi mà công ty khảo sát xong thì đã tiến hành là triển khai dự án. Thì cũng quá trình triển khai dự án thì cũng được rất nhiều sự giúp đỡ của các sở ban ngành về mặt thủ tục hành chính, rất nhanh gọn và cũng giúp đỡ cho doanh nghiệp những cái thủ tục mà doanh nghiệp cũng chưa làm được tốt, cũng hỗ trợ cả về thuyết minh dự án rồi các cái việc cấp các cái giấy chứng nhận, giấy phép để doanh nghiệp hoàn thành được cái dự án trong thời gian rất là sớm.
Đẩy mạnh phối hợp với doanh nghiệp tham gia tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động, nhất là những ngành nghề có lợi thế của tỉnh, xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình liên kết như mô hình đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, mô hình mang sản phẩm đến tận tay doanh nghiệp, tổ chức hội nghị việc làm tiến tới ký cam kết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Năm 2022, tổng số lao động qua đào tạo đạt gần 20.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 66%. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Yên Bái nói.
Tỉnh Yên Bái thì cũng xây dựng cái nghị quyết số 21 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Yên Bái. Thế và Hội đồng dân thì cũng đã ra nghị quyết về các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là có việc hỗ trợ cho công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Bái đối với lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cũng là với các doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo. Và sẽ được những cái chính sách ưu đãi, đặc biệt là đối với các chính sách về thuế.
Yên Bái hiện sở hữu vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng Tây Bắc, trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới với cửa ngõ giao thương trọng yếu, kết nối giữa Yên Bái với các vùng kinh tế trọng điểm như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và các tỉnh phía Tây Bắc, trở thành điểm đến của các dự án công nghiệp, du lịch, đầu tư bất động sản. Để tận dụng hiệu quả những cơ hội mới, nhiều giải pháp tạo đột phá trong thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường đang được tạo ra và tỉnh cùng các địa phương sẵn sàng đón làn sóng đầu tư vào tỉnh. Ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết.
Quan tâm đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, khu cụm công nghiệp, vân vân, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng và các cái quy hoạch chuyên ngành, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các cái chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư của các nhà đầu tư từ trung ương và của tỉnh, đảm bảo các cái cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư tiếp cận đầy đủ các cái chính sách, tạo động lực cho các cái dự án đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, tỉnh Yên Bái sẽ tạo mọi điều kiện để đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, đó là hoàn thiện cơ chế chính sách đồng bộ, phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế, huy động và khơi dậy các nguồn lực, thúc đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển văn hóa xã hội và đổi mới hệ thống chính trị, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như từ mẫu, trong những năm qua, đội ngũ y bác sĩ ngành y tế tỉnh đã không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, trau dồi y đức và y thuật để trở thành những người thầy thuốc vừa hồng vừa chuyên. Trong số đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ điều dưỡng viên, lực lượng có vai trò quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của ngành y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với các điều dưỡng viên tiêu biểu của ngành y tế tỉnh qua phóng sự sau.
Khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang điều trị và chăm sóc cho trên 100 bệnh nhân mắc các bệnh nặng về ung thư giai đoạn cuối, phẫu thuật, chuyển hóa chất, phải điều trị dài ngày. Vì vậy, các điều dưỡng trong khoa luôn tận tình chăm sóc, nắm bắt diễn biến tâm lý của người bệnh để động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù rất vất vả, song với kinh nghiệm 20 năm trong nghề, điều dưỡng trưởng Vũ Thị Hằng Nga, khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn ân cần thăm hỏi, giúp đỡ người bệnh trong việc duy trì sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật. Chị Nga cho biết.
Nhân ở khoa ung bướu thì rất là đa dạng. bao gồm cả những bệnh nhân chăm sóc giảm nhẹ, bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn, rồi những bệnh nhân chăm sóc về phẫu thuật, bệnh nhân chuyển hóa chất. Và chính vì những bệnh nhân ở khoa ung bướu thì có những đặc thù riêng, là toàn những bệnh nhân là bệnh nhân nặng thôi. Và về tinh thần thì chúng tôi thì là như người điều dưỡng thì luôn phải quan tâm chăm sóc tận tình và động viên bệnh nhân để mang lại những hiệu quả cao trong quá trình điều trị và chăm sóc.
Bà Nguyễn Thị Bạch ở thành phố Yên Bái mắc căn bệnh ung thư 15 năm. Một tháng 2 tuần bà nằm viện điều trị, chuyển hóa chất. Trong những ngày nằm điều trị, bà đã được điều dưỡng trưởng Vũ Thị Hằng Nga chăm sóc tận tình, chu đáo, giúp bà có thêm quyết tâm chống chọi với bệnh tật. Bà Nguyễn Thị Bạch nói.
Điều dưỡng Nga là rất là nhiệt tình và cởi mở. Vì là chúng tôi cũng, riêng tôi cũng thấy rất là cảm phục vì các cháu còn ít tuổi. Nhưng mà thực ra trong yêu ngành, yêu nghề rồi, quan niệm như đối với tôi như bố như mẹ thôi thì là rất là nhiệt tình, mà ăn nói thì là nó lễ phép hợp pháp chứ không có cái gì là cái gì không hiểu chúng tôi hỏi là bác sĩ đều giải thích cặn kẽ. Thì tôi thấy là cái tinh thần phục vụ của điều dưỡng Nga rất là tốt, mà chúng tôi cũng cảm nhận được là cái từ những cái tinh thần mà chăm sóc đến bệnh nhân như thế, chúng tôi về chúng tôi cũng có cái tinh thần tức là chiến đấu với bệnh tật.
Là điều dưỡng trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cử nhân điều dưỡng Ngô Hùng Cường luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, thường xuyên quán triệt, động viên các đồng nghiệp chấp hành mọi quy chế, quy định của đơn vị, cùng cố gắng vượt qua những khó khăn để hoàn tất thành tốt nhiệm vụ, phục vụ tốt bệnh nhân. Mặc dù công việc của điều dưỡng trưởng rất vất vả từ giám sát chuyên môn, kỹ thuật tư vấn cho bệnh nhân, song anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, điều dưỡng Cường còn có 4 sáng kiến và 2 đề tài được áp dụng đưa vào triển khai tại các khoa phòng của bệnh viện để thực hiện công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Cử nhân điều dưỡng Ngô Hùng Cường, điều dưỡng trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói.
Công việc rất là vất vả, áp lực. Với cá nhân tôi và các đồng nghiệp của tôi thì chúng tôi luôn luôn hoàn thành, nỗ lực hết. Tất cả những cái nỗ lực, dành hết những cái tâm huyết, những kiến thức mình được học để giúp đỡ, phục vụ người bệnh. Với tinh thần nêu cao, tâm huyết, tận tâm với cả nghề, đặt bệnh nhân là trung tâm, và chúng tôi luôn hết sức, nỗ lực hết mình để cứu chữa người bệnh, đem lại niềm vui cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Đòi hỏi người điều dưỡng phải thể hiện được cái vai trò năng lực, quan sát, đánh giá được toàn bộ bệnh nhân. Thì trong quá trình khi mà chúng tôi làm việc thì chúng tôi có những cái đề tài, chúng tôi có những cái sáng kiến có tính áp dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả cho người bệnh, giúp người bệnh và giúp cho người điều dưỡng có một cái bức tranh tổng quát. Khi mà nhìn vào bệnh nhân, chúng tôi có thể đánh giá được toàn bộ và giúp cho những người khác, bác y bác sĩ phối hợp thật tốt trong quá trình điều trị mà không để xảy ra sai sót về chuyên môn.
Công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền được 16 năm, điều dưỡng Trần Quốc Tuấn, khoa nội nhi, luôn đồng hành cùng cán bộ y bác sĩ để chăm sóc và khám chữa bệnh cho người dân. Không chỉ thực hiện tốt công tác chuyên môn, điều dưỡng Tuấn còn tích cực tham gia các phong trào thi đua trong công nhân viên chức, người lao động, thực hiện tốt 12 điều y đức của Bộ Y tế ban hành và quy tắc ứng xử trong giao tiếp với người bệnh. Điều dưỡng Trần Quốc Tuấn, khoa nội nhi, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh nói.
Là chăm sóc các cụ là luôn luôn có thái độ là niềm nở, tiếp đón nhiệt tình, chăm sóc chu đáo, là luôn luôn là thực hiện ân cần để tạo niềm tin cho người bệnh. Cái nữa là thực hiện đầy đủ các y lệnh chăm sóc của các bác sĩ ra y lệnh để tạo là những cái hiệu quả tốt nhất đến với chế độ chăm sóc, thực hiện những cái y lệnh tốt, nâng cao chất lượng điều trị, tạo những niềm tin cho người bệnh và là những địa chỉ tin cậy để người bệnh gửi gắm niềm tin. Và còn về để nâng cao trình độ, chúng tôi luôn luôn là cập nhật các kiến thức mới, học hỏi với các đồng nghiệp, và ngoài ra là tìm tòi về học hỏi và nâng cao những cái kinh nghiệm hơn nữa để tìm hiểu và đi sâu sát nữa về tâm lý người bệnh, từ đó nâng cao về trình độ về chuyên môn và để tạo được cái chỗ, những cái địa chỉ tin cậy để và cho người bệnh lần sau nhớ đến chúng tôi là một địa chỉ là đáng tin cậy.
Ngành y tế tỉnh hiện có gần 1.000 điều dưỡng, trong đó có 341 điều dưỡng có trình độ từ đại học trở lên, 466 điều dưỡng có trình độ cao đẳng và 182 có trình độ trung cấp đang thực hiện công tác chăm sóc phục vụ người bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thị và thành phố. Họ là những người đã và đang đóng góp rất quan trọng cho công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế để xây dựng hình ảnh đẹp của người thầy thuốc trong xã hội hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Văn Yên luôn chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương, trong đó có sản phẩm cá tầm, thương phẩm Na Hầu. Việc phát triển sản phẩm này đã tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, giúp họ vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên đồng đất quê hương. Trong chuyên mục mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tới thăm trang trại nuôi cá tầm của hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Na Hầu qua ghi nhận sau.
Nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên với cánh rừng nguyên sinh, xã Na Hầu, huyện Văn Yên có độ ẩm trung bình khoảng 84%, nhiệt độ khoảng 23 độ C và nhiều khe suối, thác nước. Đây chính là điều kiện thuận lợi để xã phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Năm 2018, nhận thấy tiềm năng lợi thế này, anh Đặng Văn Chính cùng một số người bạn của mình nuôi thử nghiệm giống cá tầm, loại cá xứ lạnh có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với các loại cá khác. Hợp khí hậu, nguồn nước nên ngay những ngày đầu nuôi, loại cá này đã cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Thấy vậy, anh Chính đã mạnh dạn mang dự án này tham gia cuộc thi khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên do huyện đoàn Văn Yên tổ chức và đã giành được giải nhì. Đây chính là động lực thôi thúc anh Chính và các bạn của mình đầu tư mở rộng mô hình theo hướng bài bản quy mô lớn và thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Na Hầu năm 2019 với 13 thành viên do anh Chính làm giám đốc. Anh Đặng Văn Chính nói:
Chúng tôi làm du lịch cộng đồng và du lịch cộng đồng được mệnh danh là ngành du lịch mà mang tính nhân văn cao cả. Ở đấy sẽ là tạo sinh kế, ở đấy bà con sẽ sản xuất ra các cái sản phẩm du lịch từ các cái tiềm năng thế mạnh của địa phương để phục vụ cho các cái dịch vụ du lịch và khai thác bảo tồn các cái giá trị văn hóa của địa phương để phục vụ cho du khách.
Bước đầu, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Na Hầu đã đầu tư xây dựng 8 bể nuôi cá nổi ngay dưới chân núi với trên 3.000 con cá giống. Để hạn chế thấp nhất các tác động gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, Hợp tác xã cũng sắp xếp bể giữ nước, bể nuôi và bể nước thải phù hợp với điều kiện tự nhiên. Anh Đặng Văn Chính cho biết.
Ở bên trên này là hơn 16.000 hecta rừng nguyên sinh và tạo ra các cái dòng suối rất là mát, trong lành và nước chưa hề qua sử dụng. Thì ở đây chúng tôi đã tận dụng các cái nguồn nước sạch như thế này để về nuôi cá và các bể nó có từng lớp bể và nước hoàn toàn là dùng tuần hoàn. Và ở phía cuối này là một cái bể, cái ao là nuôi cá tạp, là nhằm là xử lý các cái nước để trước khi mà mình thả ra môi trường.
Để cá sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất chất lượng cao, các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Na Hầu còn liên kết với nhà khoa học, các doanh nghiệp để cùng chung sức thực hiện, đồng thời không ngừng tìm tòi nghiên cứu các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nuôi cá theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Theo đó, các bể nuôi cá tầm của Hợp tác xã thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, có hệ thống dẫn nước, đảm bảo tuần hoàn và hàm lượng oxy cho cá phát triển. Ngoài ra, để tạo bóng mát và nhiệt độ ổn định, Hợp tác xã còn sử dụng lưới che nắng tại các bể và khu nuôi. Anh Nguyễn Mạnh Hà, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Na Hầu cho biết.
Với cái nguồn nước trong mát lành ở Na Hầu thì là khá phù hợp cho cái sinh trưởng phát triển con cá tầm. Chúng tôi đã nuôi trong vòng 3 năm qua thì năng suất là cũng rất tốt. Cái năng suất cao hơn các cái nghề khác mà người dân làm ở đây. Nó vừa tiết kiệm được diện tích, vừa tận dụng được cái môi trường nước trong lành và mát. Hơn nữa thì là tạo cái môi trường lao động cho một số lao động ở bản địa. Từ đấy thì nhân ra cho bà con cái công việc làm có thu nhập cao hơn.
Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, Hợp tác xã còn chú trọng việc tìm đầu ra bền vững từ việc xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ở nhiều nhà hàng siêu thị. Nhờ đó, sản phẩm của Hợp tác xã đã có mặt ở nhiều tỉnh thành phố với các đơn hàng lớn, giúp Hợp tác xã có vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, sau gần 4 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Na Hầu đã phát triển quy mô lên 1 vạn con mỗi lứa, sản lượng bình quân đạt trên 20 tấn mỗi năm. Với giá bán hiện nay khoảng 260.000 đồng mỗi kg, sản phẩm cá tầm thương phẩm đã góp phần giúp Hợp tác xã có nguồn thu ổn định và tạo việc làm thu nhập cho nhiều lao động là người Mông ở địa phương. Tham gia nuôi cá tại Hợp tác xã từ những ngày đầu thành lập, anh Giàng A Di đã có nguồn thu nhập ổn định hơn so với trước đây, khi mỗi tháng được trả lương đều đặn và cuối năm có thưởng Tết. Nhờ đó cuộc sống của gia đình anh Di đã ổn định. Anh Giàng A Di, xã Na Hầu, nói.
Lúc đầu tôi vào tham gia hợp tác xã thì cái tiêu chí của anh Chính cũng như là ban quản trị đưa ra là nó là một cái tiêu chí hài hòa. Khi tôi vào đây thì cũng hợp tác xã chi trả lương cũng đủ cho tôi trang trải cuộc sống. Tôi cũng đỡ phải đi làm ăn xa.
Nhận rõ thấy hiệu quả kinh tế từ việc nuôi cá tầm mà không ảnh hưởng tới thiên nhiên, môi trường sống, nhiều đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Hầu, huyện Văn Yên đã đến Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu học và xây dựng mô hình tại gia đình. Cùng Hợp tác xã từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Giàng A Châu, xã Nà Hầu cho biết.
Đối với thành viên này tham gia cái Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Cộng đồng này thì Nà Hầu thì nó mang cái lợi ích rất là thiết thực đối với từng thành viên. Là đó là mang lại những cái lợi ích rất là lớn. Có những thành viên lao động trực tiếp thì cứ hàng tháng là lĩnh lương là 6,5 triệu.
Sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn khắt khe, cuối năm 2022, sản phẩm cá tầm thương phẩm Nà Hầu của Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu đã được xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh. Dự án nuôi cá tầm kết hợp du lịch sinh thái tại thôn Bản Tát cũng đã lọt top 3 dự án khởi nghiệp quốc gia năm 2022 do Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức. Đây chính là động lực quan trọng để hợp tác xã tiếp tục liên kết với người dân, mở rộng quy mô sản xuất theo phương châm liên kết 4 nhà: nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh, tạo thương hiệu uy tín của sản phẩm trên thị trường. Với 99% đồng bào Mông sinh sống, Nà Hầu có diện tích rừng nguyên sinh lớn, là khu bảo tồn thiên nhiên, nhưng diện tích đất sản xuất tương đối nhỏ nên vấn đề tạo sinh kế bền vững từ lâu đã trở thành bài toán khó. Chính vì thế sản phẩm cá tầm được phát triển tại đây không chỉ giúp bà con nhân dân huyện Văn Yên phát huy được tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế ngay dưới tán rừng, mà còn tạo thương hiệu và quảng bá hình ảnh huyện Văn Yên tới khắp miền gần xa. Ông Lý Toàn Cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hầu cho biết.
Địa phương thì cũng rất là tạo điều kiện. Thứ nhất là tạo điều kiện về cái vị trí, về địa điểm, về đất đai để mở mang hợp tác xã. Đồng thời là cũng tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân cho hợp tác xã phát triển, rồi là cũng cử các cái cán bộ chuyên môn để hướng dẫn cho hợp tác xã hoàn thiện các thủ tục, các hồ sơ để thành lập cái hợp tác xã.
Việc phát triển tiềm năng thế mạnh của địa phương đã phát triển sản phẩm có đầu ra ổn định, giúp người dân xã Nà Hầu bảo vệ được môi trường thiên nhiên, là có nguồn thu nhập ổn định. Đây chính là một trong những mục tiêu mà chương trình Mỗi Sáng Một Sản Phẩm đang hướng tới. Hy vọng với những giải pháp đồng bộ thiết thực trong việc chăm sóc cũng như quảng bá mở rộng thị trường, sản phẩm OCOP cá tầm thương phẩm Nà Hầu của huyện Văn Yên sẽ tiếp tục vươn xa hơn nữa trên thị trường. Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Từ ngày 25 đến hết ngày 26 tháng 2, tức hôm nay và ngày mai, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 tổ chức ngày hội khám sức khỏe, chào tân xuân đón sức khỏe vàng, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tại đây sẽ có nhiều hoạt động cho người tham gia như khám sức khỏe sàng lọc miễn phí không đồng, khám sức khỏe sàng lọc miễn phí không đồng, trong đó khám và tư vấn tai mũi họng, khám và đo thị lực, khám và tư vấn răng miệng, khám và tư vấn da liễu, hỗ trợ sức khỏe vàng với đa dạng các gian hàng sản phẩm về sức khỏe. Khách hàng được tham gia và trải nghiệm các sản phẩm sữa chua uống Jacun, sữa non Natrumax, ghế massage. Đặc biệt, ngày hội khám sức khỏe còn có nhiều hoạt động check-in nhận quà, mini game hấp dẫn. Kính mời bà con cùng tới tham dự chương trình để có cơ hội kiểm tra và tư vấn sức khỏe miễn phí.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín? Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.